khuyên những người cầu công danh. Sắc đẹp là thứ mà người thế gian luôn mong muốn. Khoa cử thành đạt công mong muốn. Nếu muốn cho cả hai điều này cũng đạt được, thì có khác chi người lưng đeo vạn đồng tiền còn muốn cưỡi hạt dương châu. Tuy nhiên, trong thế gian này thì điều làm mê hoặc lòng người nhất không gì hơn sắc dục. Mà tương khắc với công danh sự nghiệp như nước với lửa cũng không gì hơn sự đam mê sắc dục. Từ xưa đến nay, những người tài ba lấy tri thức làm sự nghiệp từng bị con sông lớn ái dục cuốn trôi nhận chìm, thật không thể kể hết. Nếu là những kẻ được chăng hay chớ, bình thường không chú tâm gì đến sự nghiệp công danh khoa bảng, thì như thế cũng được, chẳng nói làm gì. Nhưng với những người tàn đêm tuyết lạnh, trong đèn một bóng dùi mài kinh sử, cha mẹ ơn sâu, mỗi khi nhìn bóng trăng lạnh, thì tinh thần đau xót, thương con khó nhọc sớm hôm đèn sách. Vợ hiền nghĩa nặng, những lúc nghe tiếng gà gáy sớm, lại rơi lệ, nhớ chồng vất vả dùi mài kinh sử. Thế rồi chỉ trong một sớm quan phục không được nhận, bản vàng chẳng thấy tên, vợ con bao ngày luống công mong đợi, ân đức cha mẹ sâu dày đành chưa báo đáp. Thử hỏi xem, trong tình cảnh ấy sẽ cảm thấy thế nào? Nên có lời thơ rằng, làm trai muốn thỏa chí công danh, má thắm môi hồng đừng vướng bận. Lâm Mậu Tiên. Lâm Mậu Tiên là người Tín Châu, học hành chăm chỉ, hằng ngày chỉ đóng cửa đọc sách. Sau khi thi hương đỗ cử nhân, hàng xóm có một nhà rất giàu, người vợ chê ông chồng thất học, ngưỡng mộ tài danh của Lâm Mậu Tiên, chủ động tìm dịp sang nhà, muốn gian díu với ông. Lâm Mậu Tiên nói, nam nữ có sự phân biệt, cô làm như thế, lễ giáo không cho phép. Quỷ thần trong trời đất đầy khắp quanh đây, sao cô có thể làm vấy bẩn sự trong sạch tôi? Người phụ nữ kỳ thi sau đó, Lâm Mậu Tiên đỗ tiến sĩ. Về sau, ông sinh ba người con trai, cũng đều đỗ tiến sĩ. Lời bàn. Ngay từ đoạn mở đầu, sách Trung Dung đã nói đến người quân tử luôn thận trọng răn ngừa và lo lắng sợ sệt. Khi bàn luận đến kẻ tiểu nhân thì nói, không có chỗ nào kiêng sợ cả. Qua đó có thể thấy, trong việc tu sửa bản thân thì quan trọng nhất chỉ có hai điều là biết cung kính và sợ sệt. Lâm Mậu Tiên nói rằng, nam nữ có sự phân biệt, lễ giáo không cho phép. Đó là biết cung kính. Lại nói, quỷ thần trong trời đất đầy khắp quanh đây, đó là biết sợ sệt. Như thế có thể biết rằng, sự tu dưỡng từ lâu của ông thật đã hết sức thâm hậu. La Văn Nghị Công. La Luân khi trên đường dự kỳ thi hội, thuyền dừng lại nghỉ ở bến Cô Tô. Đêm ấy mộng thấy Phạm Văn Chính Công đến chào hỏi, rồi nói rằng danh hiệu Trạng Nguyên năm tới đã thuộc về ông rồi. Họ La khiêm nhường không dám nhận. Phạm Văn Chính Công liền nói, sự việc vào năm ấy, nơi lầu ấy, đã thấu đến lòng trời. Họ La khi tỉnh dậy, nhân câu nói đó liền nhớ lại năm xưa, nơi lầu ấy, quả thật đã từng cự tuyệt với một cô gái muốn cùng ông gian díu. Vì thế, nên ông tin rằng giấc mộng này chẳng phải hư vọng. Đến kỳ thi đình năm sau, quả nhiên ông đỗ Trạng Nguyên. Lời bàn. Ở những nơi khuất tất không ai nhìn thấy, con mắt theo dõi của quỷ thần vẫn sáng như điện. Cho nên, người quân tử luôn phải thận trọng, ngay cả những khi ở một mình không ai biết đến. Dương Hy Trọng. Dương Hy Trọng quê ở Thành Đô. Khi còn chưa đỗ đạt, xa quê lo việc học hành đèn sách. Có một cô gái xinh đẹp theo gạ gẫm muốn gần gũi ông. Hy Trọng không chấp nhận. Đêm ấy, vợ ông ở quê nhà nằm mộng thấy một vị thần đến nói: "Chồng cô ở nơi đất khách quê người có thể giữ gìn tiết tháo đức độ, rồi đây sẽ được vượt trội nhất trong hàng sĩ tử." Người vợ tỉnh dậy hoang mang không hiểu gì cả. Đến cuối năm Hy Trọng về quê. Lúc ấy, bà mới biết được sự việc. Sang năm sau, Dương Hy Trọng dự kỳ thi hương, quả nhiên đổ đầu trong toàn vùng Tứ Xuyên. Lời bàn. Kinh Ưu Điền Vương dạy rằng, đam mê nữ sắc là điều xấu ác nhất, rất khó tạo thành nhân duyên tốt đẹp. Một khi đã bị sợi dây ân ái buộc vào, ắt sẽ lôi kéo người ta đi vào tội lỗi. Được như Dương Hy Trọng, có thể nói là bị lôi kéo mà không hề lay động. Người họ Tào. Có người họ Tào quê ở Tùng Giang, trên đường về Nam Đô dự thi ở trọ trong một nhà nọ. Trong nhà có một phụ nữ, vừa gặp ông thì nảy sinh tư tình, muốn cùng ông gian díu. Họ Tào vội vã lánh ra khỏi nhà, tìm ngụ nơi khác. Trên đường bỗng gặp một toán quan quân đèn đuốc sáng rực. Có kẻ quát người đi đường tránh ra nhường đường. Đoàn người ấy cùng nhau kéo vào một ngôi miếu cổ. Họ Tào liền đến gần miếu, ý muốn lắng nghe xem bên trong nói gì. Liền nghe thấy tiếng hô tên những người sẽ đổ khoa này. Hô đến tên người đổ thứ sáu, có tiếng một viên chức bẩm lên rằng: "Người này đức hạnh suy tổn, đã gạch tên rồi, giờ sẽ thay ai vào?" Có tiếng thần đáp: "Họ Tào không chịu dâm ô với bà chủ nhà trọ, đức hạnh tốt lắm, nên ghi tên vào." Đến khi công bố kết quả thi, quả nhiên họ Tào đổ thứ sáu. Lời bàn. Những kẻ háo sắc, nếu có phụ nữ tìm đến với họ, ắt không chỉ là điềm báo tai họa. Những người đức độ, nếu có phụ nữ muốn lôi kéo chuyện mây mưa, nhất định thế nào cũng cự tuyệt. Nên đó chính là điềm lành được hưởng phúc. Vì thế mới nói rằng, phúc hay họa đều do chính mình tự cầu mà có. Lưu Nghiêu Cử. Lưu Nghiêu Cử là người ở Long Thư, thuê một chiếc thuyền đi lên tỉnh thành dự kỳ thi hương. Trên đường đi đùa cợt trêu chọc người con gái của chủ thuyền, nên ông này lưu tâm đề phòng rất kỹ. Đến khi Nghiêu Cử đã vào dự thi, chủ thuyền thấy trường thi cửa đóng then cài nhiều lớp, canh phòng hết sức nghiêm mật, nên cho rằng chẳng có gì phải lo nữa. Liền vào trong phố chợ chơi một thời gian rất lâu. Không ngờ đề thi thuộc phạm vi Nghiêu Cử đã học kỹ, nên anh ta làm xong và trở về thuyền rất sớm. Liền nhân cơ hội ấy tư thông với đứa con gái chủ thuyền. Khi ấy, ở quê nhà, cha mẹ Lưu Nghiêu Cử đều nằm mộng, thấy một người áo vàng mang bản danh sách đến, báo tin Lưu Nghiêu Cử đổ đầu. Họ vội vã chạy đến bên, định xem bản, bỗng có một người giật bản lại, nói: "Họ Lưu gần đây làm điều gian dối, đã bị tước bỏ tư cách dự thi." Hai người tỉnh dậy kể lại giấc mộng giống nhau, do đó đều sinh lòng lo lắng. Không bao lâu, đến lúc chấm quyển thi, Lưu Nghiêu Cử vì phạm quy nên bị tước bỏ tư cách thi. Các quan chấm thi đều tiếc cho văn chương của ông. Lúc về nhà, cha mẹ Lưu Nghiêu Cử đem chuyện trong mộng kể lại và cật vấn. Nghiêu Cử lặng thinh, không dám nói lời nào. Kỳ thi sau, Nghiêu Cử cuối cùng cũng đỗ được cử nhân, nhưng vĩnh viễn không đỗ được tiến sĩ. Lời bàn. Ham vui chốc lát trên thuyền mà vĩnh viễn không được thi đỗ tiến sĩ, thật không còn gì ngu xuẩn hơn. Người nho sinh ở Phụng Dương. huyện Phụng Dương có nho sinh nọ, nhà có một cái hồ nhỏ trồng sen, nhưng đã nhiều năm không nở hoa. Vào năm Kỷ Dậu thuộc niên hiệu Khang Hy, nho sinh này sắp đi đến Cú Khúc để tham dự kỳ thi lục di, thì trong hồ bỗng nhiên trổ lên một cành sen tuyệt đẹp. Cha mẹ anh ta thấy vậy, hết sức vui mừng, cho rằng đó là điềm báo tốt lành cho kỳ thi hương sắp tới, liền quyết định sáng sớm hôm sau bày tiệc rượu ven bờ hồ để thưởng ngoạn. Đêm hôm đó, vợ chồng nho sinh này nhà có đứa tỳ nữ đi ngang qua. Nho sinh buông lời đùa cợt trêu ghẹo, người vợ cũng không ngăn cản gì. Cuối cùng đêm ấy, anh liền cùng đứa tỳ nữ gian díu. Sáng hôm sau ra xem thì cành hoa sen đã bị bẻ mất rồi. Cha mẹ nho sinh hết sức kinh sợ, tra hỏi mới biết chính là đứa tỳ nữ kia đã bẻ cành sen. Hai người hết sức buồn rầu vì việc ấy. Ngay đêm hôm đó, người nho sinh nằm mộng, thấy mình được đến bái kiến đế quân. Thấy tên mình đã ghi trên bảng những người thi đỗ. Bỗng đế quân bước đến, gạch xóa đi. Anh ta liền khóc lóc quỳ lạy, hết lời cầu xin, van xin đến lần thứ ba thì bị đuổi ra. Tỉnh dậy, nho sinh này tự biết đó là điềm chẳng lành. Lên đường đi thi mà trong lòng hết sức buồn bực không vui. Thông thường, kỳ thi lục di ở phủ tuyển lấy 3 người, mà về Cú Khúc dự thi năm ấy cũng chỉ có 3 người. Nhưng duy nhất chỉ có nho sinh này bị đánh rớt. Anh ta dự thi tiếp tục 3 lần, cho đến lần cuối cùng kết quả vẫn như vậy, đành gạt lệ quay về. Lời bàn. Giá như người vợ của nho sinh kia cứng rắn ngăn cản, ắt người chồng sẽ giận ghét. Nhưng biết đâu nhờ vậy mà trong chốn U Minh vẫn bảo toàn được công danh khoa cử cho chồng. Thuở xưa, người mẹ của Thúc Hướng vì nghe lời con can gián, muốn tránh tiếng xấu ghen hờn, nhưng rồi lại khiến cho họ Dương Thiệt gặp nạn. Cho nên, chuyện ghen hờn của người vợ đâu thể một lời mà nói hết. Hai nho sinh ở Trực Lệ. Vào triều Minh, có một nho sinh về dự thi ở Nam Kinh, phòng trọ nằm đối diện với nhà của một viên võ quan chỉ huy. Viên chỉ huy này có một người con gái, thường lén nhìn sang thấy nho sinh ấy, rồi đem lòng yêu mến. Khi anh ta vừa thi xong, cô gái sai một tỳ nữ sang ngỏ ý, hẹn đêm hôm ấy sẽ gặp nhau, sợ tổn hại âm đức, liền từ chối. Có một người bạn ở trọ cùng phòng với anh ta, vốn là người dễ vui phóng túng. Biết chuyện này, liền giả dạng bạn mình, đêm ấy tìm đến chỗ hẹn với cô gái kia. Trời tối, tỳ nữ không phân biệt được, liền đưa anh ta vào trong nhà gặp cô chủ. Hai người cùng ăn nằm với nhau. Tình cờ quên đóng cửa. Sáng sớm người cha đã về, bước vào nhìn thấy, liền nổi trận lôi đình, vung kiếm chém chết cả hai, rồi đến tự thú với quan phủ. Hôm sau yết bản, anh nho sinh kia được đổ đầu. Lời bàn. Một người tên đề lên đầu bảng, một người danh liệt xuống thành quỷ quan hồn. So hai người ấy, sự sướng khổ, vinh nhục thật cách xa nhau một trời một vực. Ý niệm khác nhau ẩn khuất khó thấy, nhưng chỉ trong sớm chiều đã phải nhận lấy quả báo tương ứng. Thật đáng sợ thay. Hai anh em ở Nam Xương. Ở Nam Xương, có hai anh em sinh đôi, giống nhau như đúc, từ hình dạng cho đến giọng nói, nên ngay cả cha mẹ họ cũng khó phân biệt, phải dùng y phục khác biệt để nhận biết. Lớn lên lại cưới vợ cùng lúc, vào trường học cũng cùng lúc, cho đến những chuyện nên hư được mất của hai người hầu như cũng đều tương tự như nhau. Đến ngày hai người đi dự thi, lại cùng ở trọ chung một nhà. có cô gái ở gần nhà ấy có ý trêu chọc người anh. Anh ta liền cự tuyệt, lại răn nhắc người em phải đề phòng. Người em giả vờ vâng dạ, nhưng lại lén lút giả danh người anh đến gặp cô gái kia. Lại có lời ước hẹn sau khi thi đỗ sẽ đến cưới. Đến khi yết bảng, người anh đỗ, người em rớt. Cô gái kia không phân biệt được hai người, tưởng rằng người thi đỗ là người đã gian díu với mình, nên trong lòng hết sức mừng vui, còn lo tiền đưa cho anh ta làm lộ phí đi đường về quê. Mùa xuân năm sau, người anh lại thi đỗ tiếp tiến sĩ. Cô gái kia nghe tin mừng rỡ, lo chuẩn bị hành trang đợi người ấy đến cưới. Trong đợi hoài chẳng thấy tin tức gì, cuối cùng ôm hận mà chết. Về sau, người anh được sống thọ, con cháu đều vinh hiển. Còn người em đã chết sớm, lại không con nối dõi. Lời bàn: tướng mạng tốt xấu của con người đều do tâm thức trong đời trước tạo thành. Đời trước làm lành, ắt khi vào thai, tự nhiên có đủ tướng tốt. Lúc sinh ra đời cũng nhằm giờ tốt. Đời trước nếu làm ác, ắt kết quả đời này ngược lại. Chuyện tướng mạng tốt xấu vì thế không thể bác bỏ được. Tuy nhiên, tướng mạng tốt xấu khi đã sinh ra rồi thì cố định, nhưng tâm người lại không cố định. Cho nên những điều tai họa hay phước lành đều do tâm tạo ra, chứ không do tướng mạng tạo ra. Chuyện tướng mạng tốt xấu vì thế không thể xem là tuyệt đối. Cứ xét như việc của hai anh em ở Nam Xương, tướng mạng giống nhau mà kết quả cuộc đời khác nhau, thì có thể hiểu ra được lẽ này. Khuyên người làm thầy giáo. Những việc làm bại danh hoại tiết, dù là người nơi thị phi phố chợ cũng không nên làm. Huống chi đối với kẻ đã được người đời tôn xưng một tiếng tiên sinh, ngày ngày lại đem lễ nghĩa răn dạy học trò. Thà mắc lỗi khờ khạo, không mắc lỗi quá khôn lanh. Thà để người xem mình là thư sinh ngờ nghệch chân chất, đừng để người khen là bậc phong lưu tài tử. Như thế có thể xem là tạm được. Người nho sinh ở Chiết Giang. Vào khoảng cuối triều Minh, ở Chiết Giang có một nho sinh được mời làm gia sư ở nhà một viên võ quan chỉ huy. Một hôm bị cảm lạnh, sai đứa học trò vào nhà trong lấy tấm chăn. Đứa học trò sơ ý khi ôm chăn ra vướng theo chiếc hài của người mẹ, làm rơi bên dưới giường nằm của thầy. Cả hai thầy trò đều không hay biết. Viên chỉ huy về nhà, tình cờ nhìn thấy chiếc hài của vợ ở chỗ dưới giường nằm thầy giáo, nghi ngờ vợ mình tư thông cùng thầy, liền tra hỏi. Người vợ cương quyết phủ nhận, ông liền lập kế, sai đứa tỳ nữ, giả, nói là do phu nhân sai đến, mời thầy gặp mặt. Xong, ông cầm đao đứng trình ngoài cửa, định bụng rằng nếu thấy thầy giáo nhận lời đi gặp vợ mình, thì lập tức chém chết ngay. Thầy giáo nghe tiếng gõ cửa, từ trong hỏi vọng ra chuyện gì. Đứa tỳ nữ lớn tiếng nói, phu nhân con muốn mời thầy gặp mặt. Thầy giáo nghe vậy nổi giận, quát đuổi con nô tỳ về. Viên chỉ huy lại buộc vợ mình phải đích thân đến gọi cửa mời thầy. Thầy giáo nghe, rồi từ trong nhà nói vọng ra, tôi dẫu hèn kém cũng được mời về đây làm một thầy giáo, đâu dám làm những chuyện không minh bạch. Xin phu nhân hãy về ngay cho. Viên chỉ huy thấy rõ mọi việc, cơn giận dần tan biến. Hôm sau, thầy lập tức xin từ biệt ra đi. Viên chỉ huy biết mình sai, liền tạ lỗi với thầy và kể hết nguyên nhân khiến ông nghi ngờ. Thầy giáo ấy về sau đỗ tiến sĩ, địa vị cao tột vinh hiển vô cùng. Lời bàn. Bóng hồng bên cửa, đao sắc sẵn chờ, một chút buông thả, bao người chết oan. Trương Đức Tiên. Ở Côn Sơn, có người tên Trương Đức Tiên, khi làm thầy dạy học trong làng lại gian díu với đứa con gái nhà hàng xóm, bị người chồng phát hiện, cuối cùng phải bỏ quê mà đi. Đến năm Nhâm Dần thuộc niên hiệu Khang Hy, Trương Đức Tiên lại về qua làng ấy, muốn nối lại tình xưa. Nhưng lúc đêm tối tìm đến gõ cửa, không ngờ người chồng một lần nữa lại phát hiện, bắt giữ mà đánh. Hàng xóm cùng kéo đến hùa vào đánh. Trương Đức Tiên chết ngay tại chỗ, bị đám người ấy cùng nhau mang xác đi vứt bỏ. Sao chẳng ai biết được việc ấy cả? Lời bàn. Đức Phật có dạy: chánh pháp của chư Phật, hàng quốc vương, đại thần đều không có khả năng phá hoại, chỉ có chính tăng chúng trong Phật giáo mới có thể làm hư hoại. Cũng giống như con trùng sinh ra trong thân sư tử, quay lại ăn thịt con sư tử ấy. Đối với nhà nho, cũng có thể nói giống như vậy. Chính những người học nho mới có thể phá hoại đạo nho. Khuyên hàng thanh thiếu niên. Đang khi tuổi trẻ, có ai không muốn được giàu sang phú quý, nhưng kẻ tham dâm lại thường nghèo cùng trắng tay. Đang khi tuổi trẻ, có ai không muốn đỗ đạt, công danh rộng mở, nhưng kẻ tham dâm lại thường đi vào bế tắc trắc trở. Đang khi tuổi trẻ, có ai không muốn ngày sau được sống thọ dài lâu, nhưng kẻ tham dâm lại thường chết yểu. Đang khi tuổi trẻ, có ai không muốn sinh con yêu quý, nhưng kẻ tham dâm lại thường không con nối dõi. Một ngày hưởng thói phong lưu ông bướm mà phải khốn khổ suốt đời. Người có chí khí, không thể đem tấm thân hiếu dưỡng cha mẹ, bảo bọc vợ con mà mê đắm vào chuyện ông lơi bướm lả trong nhất thời. Các bạn trẻ phải biết sợ sệt, hết sức thận trọng đối với việc này. Đường Cao. Đường Cao người huyện Hấp, thuở còn thiếu thời, đang lúc bên đèn đọc sách đêm khuya, có người thiếu nữ đến trêu ghẹo, nhiều lần áp mặt vào cửa sổ, liếm rách giấy dán. Anh ta lấy giấy khác dán bồi chỗ ấy, nhân đó đề lên hai câu thơ: giấy sông liếm trách dễ bồi, hại người thất đức vãn hồi khó thay. Đêm nọ, có một vị tăng đi ngang qua cửa nhà Đường Cao. Nhìn thấy trên cổng nhà có tấm biển lớn, đề hai chữ Trạng Nguyên. Hai bên có treo hai ngọn đèn, lại thấy hai bên cổng đề hai câu thơ của Đường Cao như trên. Vị tăng thấy lạ, bước vào trước sân dò hỏi. Bỗng thấy biển, đèn đều biến mất, mới hay những thứ ấy là điềm báo của thần, chứ không phải thật. Về sau, quả nhiên Đường Cao chiếm bản Khôi Nguyên, đổ đầu trong thiên hạ. Lời bàn. Bên sông cửa đề thơ, ngoài cổng đèn tự sáng, đạo trời cảm ứng ngay, như đánh trống vang tiếng. Mao Lộc Môn. Mao Lộc Môn quê ở Quy An. Khoảng 20 tuổi, lên đường cầu học phương xa, theo làm học trò tiên sinh Tiền Ứng Dương. Có một cô tỳ nữ lén để ý Lộc Môn, giả vờ đến phòng đọc sách của ông bắt con mèo, trong ý là muốn cùng ông gian díu. Lộc Môn nghiêm sắc mặt, nói: tôi từ phương xa đến đây cầu thầy, nếu phạm vào việc không đúng lễ nghĩa, sao có thể quay về gặp mặt cha mẹ? Lại còn mặt mũi nào mà nhìn chủ nhân của cô? Tỳ nữ ấy xấu hổ rút lui. Về sau, Lộc Môn đỗ tiến sĩ, văn chương nổi tiếng khắp thiên hạ. Lời bàn: luôn nhớ đến cha mẹ, đó là nhân. Kính trọng thầy, đó là nghĩa. Giữ tiết tháo trong sạch, đó là lễ. Không bị sắc dục mê hoặc, đó là trí. Chỉ một việc không phạm vào tà dâm mà có đủ cả bốn đức lành: nhân, nghĩa, lễ, trí. Lục Trọng Tích. Trong khoảng niên hiệu Gia Tĩnh, Lục Quỷ Trai có người con trai là Lục Trọng Tích, tài hoa khác thường. Trọng Tích học với một vị thầy họ Khâu, theo thầy đến kinh thành ngụ lại. Nhà đối diện chỗ họ ở ngụ có một cô con gái rất xinh đẹp, Trọng Tích thường nhìn trộm. Ông thầy họ Khâu biết chuyện, đã không răng cấm, lại dạy rằng: thành hoàng chốn kinh đô rất linh thiêng, sao con không đến cầu thần cho được như ý nguyện? Trọng Tích nghe lời thầy, đến miếu thành hoàng cúng tế cầu đảo. Đêm hôm đó, Trọng Tích đang ngủ, bỗng khóc lớn vùng dậy. Mọi người kinh hãi hỏi nguyên nhân. Trọng Tích nói: thành hoàng kinh đô đang truy bắt hai thầy trò tôi. Mọi người lại theo gạn hỏi. Trọng Tích khóc lóc kể lại: thành hoàng tra xét lại phúc lộc tước vị của hai thầy trò tôi, thấy tên tôi có ghi sẽ đậu Trạng Nguyên năm Giáp Tuất, còn thầy tôi thì không có phúc lộc gì. Thành hoàng đã trình tấu lên Thượng Đế, tước bỏ lộc của tôi, còn thầy tôi ắt sẽ tắt ruột mà chết, để cho mọi người đều thấy rõ sự trừng phạt mà tự răn mình. Nói rồi lại than khóc bi thương, không sao ngừng được. Ngay khi ấy, đứa nhỏ giúp việc trong quán trọ đến gõ cửa, báo tin thầy Khâu đã chết vì chứng bệnh tắc ruột. Về sau, Lục Trọng Tích quả nhiên nghèo cùng khốn khó cho đến hết đời. Lời bàn: chọn thầy để mời dạy học cho con phải hết sức thận trọng. Tấm gương của thầy trò họ Khâu, họ Lục cũng chẳng xa xôi gì, có thể soi vào đó để thấy rõ mà tránh. Hai nho sinh ở Bồ Điền. Huyện Bồ Điền có hai anh em con nhà cô cậu, cùng theo học một nơi, cùng chơi với nhau hết sức thân thiết. Một người tướng mạo xấu xí nhưng rất giàu có, một người khôi ngô tuấn tú nhưng lại hết sức nghèo khó. Anh chàng xấu trai chết vợ, muốn cưới vợ sau là con gái một nhà giàu. Nhà này đòi xem mặt con rể trước rồi mới chịu gả. Anh ta liền khẩn khoản nhờ chàng đẹp trai đi thay mình. Nhà kia xem mặt rồi liền hứa gả. Đến ngày cưới lại đòi hỏi chàng rể phải đích thân đi rước dâu. Chàng xấu trai lại một lần nữa khẩn khoản nhờ bạn mình đi thay. Anh ta vừa đến nhà gái thì trời đổ mưa to, hai nhà lại cách nhau một trặng núi nên đường khó đi, phải dừng việc rước dâu, mời chàng rể ở lại qua đêm nơi nhà gái. Anh đẹp trai mấy lần từ chối, nhưng lại không dám nói ra sự thật vì sợ xấu hổ. Nhà giàu kia sợ lỡ mất ngày tốt giờ tốt, nên thúc giục làm lễ thành thân tại nhà gái. Anh đẹp trai hết sức thối thác, nhưng họ không chịu, cứ tiến hành. Lễ cưới xong, đến tối đi ngủ, anh ta không dám cởi áo, để nguyên như vậy mà ngủ. Hôm sau trời lại mưa càng lớn hơn, đành phải ở lại thêm một ngày nữa. Đêm ngủ, anh ta cũng không dám đến gần cô dâu. Ngày thứ ba, mới rước dâu về đến nhà, anh xấu trai trong lòng sinh ngờ vực, tức giận đưa đơn kiện lên quan huyện. Quan huyện bấy giờ là Lôi Ứng Long, đích thân tra xét sự việc. Anh chàng đẹp trai liền đem hết sự tình thành thật kể ra. Quan huyện thẩm xét, thấy lời khai của anh hoàn toàn đúng thật, liền nói với chàng xấu trai: cô gái này đã cùng người khác ngủ chung qua đêm, theo lễ nghĩa không thể về làm vợ của anh được. Nhưng anh cũng đừng lo không cưới được vợ khác. Lại nói với chàng đẹp trai: anh có thể giữ lòng trong sạch nơi chỗ khuất tất không ai biết, vẫn không làm chuyện sai trái mờ ám. Nay trời tác hợp cô gái này cho anh, toàn bộ số tiền sính lễ ta sẽ thay anh trả lại cho anh kia. Quan huyện phán xét như vậy rồi, mang ra 30 lượng bạc trả cho anh xấu trai để đền tiền sính lễ, đồng thời tác hợp cho anh đẹp trai với cô gái con nhà giàu kia thành chồng vợ. Lời bàn: kẻ muốn dối lừa bên vợ, cuối cùng chuyện thật hóa giả. Kẻ không lừa dối bạn bè, cuối cùng chuyện giả hóa thật. Khuyên các gia đình bất hòa. Vợ chồng có chuyện bất hòa, nếu không phải do người chồng, ắt cũng có lỗi nơi người vợ. Nhưng đa phần thì chuyện đúng sai phải trái vẫn thường có ở cả đôi bên. Nếu không có sự tận tâm, nỗ lực xây dựng của cả hai người, ắt sẽ dẫn đến cảnh đôi bên cùng ôm lòng oán hận lẫn nhau. Tuy nhiên, ngày nay cai trị thiên hạ vẫn là nam giới, chẳng phải nữ giới. Nên trong gia đình mà có chuyện bất hòa, tất nhiên phải quy lỗi về phía người đàn ông. Tục ngữ có câu: chớ sinh làm kiếp đàn bà, buồn vui sướng khổ chẳng qua tùy chồng. Người phụ nữ theo chồng xa cha cách mẹ, đem thân sống chết giao phó nơi chồng. Từ hành vi cử chỉ cho đến nói năng cười cợt, chỉ biết có chồng là người duy nhất chia sẻ. Lúc đói chẳng dám một mình ngồi ăn, lúc rét lạnh chẳng dám một mình khoác áo ấm. Có chân mà chẳng dám tự tiện ra khỏi nhà, có miệng nhiều khi chẳng dám kêu oan. Người ấy quên thân mình mà chăm sóc cho ta, bỏ cha mẹ mình mà phụng dưỡng cha mẹ ta. Nếu gặp phải người chồng làm ăn trôi dạt xứ người hoặc du học phương xa, phải đêm đêm phòng không chiếc bóng, ôm sầu cô độc, một hình một bóng tự cảm thương mình, thật là một tình cảnh không dễ chịu đựng. Người chồng nếu đem tình ái trêu hoa ghẹo liễu, sẽ tạo nghiệp xấu ác vô cùng. Ở nơi hẹn hò khuất tất, một mình tìm hưởng thú vui, một khi trời cao trách phạt, ắt cả nhà phải chịu tai họa. Lúc ấy cho dù lòng dạ sắt đá, cũng không khỏi phải nhỏ lệ sầu đau. Hoặc đến lúc được hưởng vinh hoa phú quý, liền đua theo cảnh vợ hai vợ ba mà bạc bẽo với người đã cùng mình gắn bó thuở hàng vi. Những lúc khó khăn, lo toan trăm việc thì chỉ một vợ một chồng, đến khi vui hưởng sang giàu thì phụ bạc người xưa, thật không thể chấp nhận được. Xin rộng khuyên hết thảy người đời, thà cam chịu cảnh hàng vi đạm bạc, quyết không buông thả theo thói đa tình, dù có gặp giai nhân tuyệt thế. Trước tiên, xin hãy nhớ đến tình nghĩa kết tóc xe tơ. Đừng để đời sau phải chịu quả báo sinh làm kiếp đàn bà, phòng không chiếc bóng, ôm hận nuốt lệ. Ổ ức xuyên. Ổ ức xuyên là người ở Tứ Minh, tên Húy là Mạnh Chấn. Năm ông 29 tuổi, vợ là Hà Thị qua đời. Xuyên thề không cưới vợ khác, suốt đời cũng không bàn đến chuyện ái tình nam nữ nữa. Có người đàn bà đã tái giá, mang nhiều tiền của đến muốn gian díu cùng ông. Ông đổi sắc mặt giận dữ nói: tự cô đã phải xấu hổ làm người vợ không giữ tiết hạnh, sao lại còn đến đây muốn làm ô nhục tôi? Ban đêm có người phụ nữ tìm đến muốn làm việc dâm ô với ông. Ông nghiêm khắc quát đuổi ra, rồi cũng không nói lại việc ấy cho ai biết cả. Đêm đêm, ông ngủ cùng hai đứa con, giữ mình nghiêm cẩn, không khác gì phụ nữ tiết hạnh. Hoàng phủ bấy giờ biết chuyện, ban thưởng lúa thóc và vải lụa cho ông, lại cắp một tấm biển lớn đặt ở cổng nhà ông, đề hai chữ Nghĩa Phu, người chồng có nghĩa. Con trai ông là Ổ Nguyên Hội, về sau làm quan đến chức Thái Thú Tân An. Lời bàn. Sách Lễ Ký Thiên Hôn Nghĩa nói rằng, khi cử hành hôn lễ, chàng rể phải đích thân đến nhà gái đón trước cô dâu, lễ bái cha mẹ bên vợ, dâng lên một con nhạn lớn để làm tín vật, mang ý nghĩa xin thề chung sống cùng nhau, suốt đời giữ nghĩa vợ chồng, không thay lòng đổi dạ. Cho nên, đâu phải chỉ riêng phụ nữ mới có đạo lý thủ tiết thờ chồng, mà đàn ông cũng phải như thế. Nhưng người đàn ông phải xem trọng việc nối dõi tông đường, nên một khi gặp cảnh gãy gánh giữa đường, việc nhà không người coi sóc, ắt không giữ trọn được đạo nhà. Vì thế, nên sau khi đã hết thời gian để tang, bất đắc dĩ mới mở ra con đường cho phép họ tái hôn. Đó không phải là do người đời xem trọng nam nhân mà dễ dãi riêng cho họ. Than ôi, người đàn ông nếu rơi vào cảnh không con nối dõi, hoặc việc nhà rối rắm không thể tự lo toan, thì quả thật là đường cùng không thể làm khác. Bằng không thì nên biết rằng, tình nghĩa vợ chồng vốn là khởi nguyên của đạo làm người, sao có thể để cho khí tiết chính nghĩa trong trời đất này chỉ riêng có phụ nữ chủ trương làm theo, còn các đấng mày râu đều lặng hơi trốn tránh. Tiên sinh họ Ổ thật có phẩm hạnh cao vời thay, tôi xin cúi đầu bái phục. Quan ngự sử họ Giả. Triều Minh có một vị quan ngự sử họ Giả. Lúc nhỏ gia đình đã cho đính hôn với một cô gái con nhà Thanh Cao họ Ngụy. Nhiều năm sau, cô gái bị mù, gia đình họ Ngụy định mang lễ vật đến trả lại, ý muốn hủy cuộc hôn nhân vì không muốn làm khó cho họ Giả. Ngự sử họ Giả biết chuyện, liền gấp rút mang lễ đến xin cưới ngay. Sau khi cưới về, phu nhân ngự sử ngày nào cũng thỉnh cầu ông cưới thêm thê thiếp, nhưng ông nhất định không chịu. Bấy giờ, Giả ngự sử có một người anh làm ở bộ hộ, vừa cử cưới thêm vợ khác, nhưng ông nhất định không nghe. Ngự sử sinh được một con trai tên Giả Hành, 20 tuổi đã đỗ tiến sĩ, sau thăng đến chức chủ sự hình bộ. Lời bàn. Xưa nay, những người cưới vợ muộn, ngoài ra không nhiều. Cách hành xử của Giả ngự sử, dù là người xưa, cũng khó theo kịp. Còn Giả phu nhân cũng hiền thục, xứng đáng với chồng. Thật đáng khinh giận mình không người vợ uất ức sinh bệnh, nằm liệt giường nhiều năm. Sử đường cũng không một lần ngó đến. Đang ở bên kia vách tường, bà lớn tiếng nói vọng sang. Tôi sắp chết rồi. Ông nỡ lòng chẳng nhìn tôi một lần cuối hay sao? Sử đường vẫn thản nhiên không quan tâm đến. Người vợ chết, sử đường trong lòng bất an, liền tin theo tà thuyết, dùng bát sành úp lên che mặt xác chết, lại dùng gông cùm đeo buộc vào. Đêm đó, người vợ hiện về báo mộng cho cha của sử đường, nói rằng, con vô phước gửi thân nhầm kẻ chẳng có tính người, lúc sống đã bị ngược đãi, chết đi lại bị tà thuật trấn áp. Tuy nhiên, ông ta cũng vì đối đãi như thế với con mà thọ mạng với phước lộc đều bị tước sạch hết rồi. Qua năm sau, quả nhiên sử đường đột ngột qua đời. Lời bàn. Trong khoảng niên hiệu Thiên Thuận, quan đô chỉ huy sứ là Mã Lương được hoàng đế hết sức tin yêu. Vợ ông ta qua đời, hoàng đế vẫn thường có lời an ủi. Trải qua mấy hôm, bỗng nhiều ngày liền không thấy Mã Lương ra khỏi nhà, vua lấy làm lạ liền gạn hỏi. Người hầu thưa rằng Lương vừa cưới vợ khác. Vua nổi giận nói, tên này đối với đạo vợ chồng mà còn bạc bẽo như vậy, làm sao có thể thờ vua? liền sai người dùng trượng phạt đánh, rồi từ đó xa lánh không tin dùng nữa. Như câu chuyện của vợ chồng Sử Đường, biết đâu lại chẳng phải quan gia từ đời trước tìm nhau. Đại sư Liên Trì có nói, muốn phá trừ oan gia, mỗi người nên tự tìm đường mà đi. Nhân đây chợt hiểu ra ý nghĩa lời dạy của ngài. Bùi Chương. Bùi Chương quê ở Hà Đông. Khi cha ông trấn nhậm Kinh Châu, có vị thần tăng hiệu Đàm Chiếu nói rằng, Bùi Chương sau này chức vị cao hơn cả cha. Năm 20 tuổi, Bùi Chương cưới vợ họ Lý. Đến khi nhận chức ở Thái Nguyên, liền bỏ vợ ở lại Lạc Dương một mình, riêng đưa người phụ nữ khác đi cùng. Lý Thị tự thấy mình phận bạc, từ đó ăn chay trường, mặc áo vải thô, ngày ngày tụng đọc kinh Phật. Trải qua 10 năm, Bùi Chương bỗng tình cờ gặp lại thầy Đàm Chiếu. Thầy kinh ngạc nói, ta trước đây từng nói, sau này ông sẽ được phú quý vinh hiển, nay lại thấy phước lộc chẳng còn gì cả. Nguyên nhân là do đâu? Bùi Chương không thể giấu được, kể lại sự việc bỏ vợ. Thầy nói, việc ông bạc bẽo với phu nhân đã cảm đến trời cao, e rằng ông sắp gặp đại nạn. Khoảng 10 ngày sau, Bùi Chương quả nhiên bị một tên thuộc hạ giết chết lúc đang ở trong bồn tắm. Lời bàn, như Lý Thị có thể nói là đã biết làm theo câu, muốn phá trừ oan gia, mỗi người nên tự tìm đường mà đi. Công tử họ Trần. Công tử họ Trần là người ở Gia Định, cưới vợ là con gái Từ Tiên Sinh. Trần công tử đem lòng yêu chuộng một tỳ nữ tên Nguyệt Lan, khiến cho vợ chồng bất hòa. Một hôm, có bà thầy bói đến nhà. Biết chuyện, liền đòi giá thật cao, rồi đưa cho cô vợ họ Từ một hình nhân nhỏ bằng gỗ. Trên thân có ghim 7 cây kim, dặn cô bí mật bỏ vào trong gối ngủ của người chồng, rồi khâu lại. Đoan chắc rằng, chỉ qua 3 đêm, Trần công tử sẽ không còn yêu chuộng tỳ nữ kia nữa. Cô vợ họ Từ làm theo. Đến nửa đêm, người chồng bỗng nhiên kêu thét điên cuồng, rồi mửa ra máu. Người vợ sợ quá, hết sức hối hận, liền lấy hình nhân gỗ ra, băm nát vứt đi. Không bao lâu, người vợ cũng bỗng dưng kêu thét điên cuồng, miệng nói lảm nhảm những lời vô nghĩa. Được 10 ngày thì chết. Gia đình từ đó tan nát. Lời tai họa, nghiệp báo của Trần công tử với người tỳ nữ kia cũng khó lòng trốn tránh. Vợ người bà La Môn. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một người bà La Môn cưới vợ không sinh con. Ông có người thiếp sinh được một đứa con trai nên hết sức thương yêu. Người vợ thấy vậy ganh ghét, liền giả vờ như yêu thương đứa bé. Rồi đến lúc gần, lén dùng một cây kim nhỏ kín đáo đâm sâu vào thóp mềm trên đỉnh đầu đứa bé. Cây kim được đâm sâu lúc vào trong sọ, cả nhà không ai hay biết. Đứa bé đau khóc mãi rồi chết. Người thiếp mất con đau đớn khôn nguôi, lâu dần về sau mới biết ra sự việc. Bà liền tìm đến một vị tăng thưa hỏi. Trong lòng con có ý nguyện, muốn thành tựu thì nên tu công đức gì? Vị tăng đáp. Nếu thọ trì giới bát quan trai thì chỗ mong cầu đều được như ý. Người thiếp ấy liền thọ giới bát quan trai, 7 ngày sau qua đời, lập tức sinh làm con gái vợ người bà La Môn. Đứa bé dung mạo hết sức xinh đẹp, nhưng chỉ sống được 1 năm thì mất. Vợ người bà La Môn đau đớn vô cùng, khóc lóc còn thê thảm hơn cả trước đây người thiếp kia khóc con. Rồi bà lại sinh được một đứa con gái khác, còn xinh đẹp hơn cả đứa con đã chết. Nhưng rồi cũng chẳng bao lâu thì chết. Cứ như vậy, lặp lại đến 7 lần. Đến đứa con gái cuối cùng, thì sống được đến 14 tuổi, vừa sắp gả chồng thì chết. Vợ người bà La Môn đau đớn than khóc bi ai, bỏ ăn bỏ uống, hoàng xác con lại mà không nỡ đậy nắp áo quan. Mỗi ngày bà đều nhìn ngắm thi thể đứa con, cảm thấy như vẫn tươi nhuận xinh đẹp, cho đến hơn 20 ngày như vậy. Khi ấy, có vị A-la-hán hóa làm một sa-môn đến cửa nhà người bà La-môn xin vào gặp, dùng lời thẳng thắn chỉ dạy. Vợ người bà La-môn khi ấy mới bừng ngộ ra, quay nhìn lại thi thể đứa con thì thấy quá mức hôi thối, không thể đến gần. Bà liền thỉnh cầu vị sa-môn truyền giới. Hôm sau, bà vừa định đến chùa, bỗng thấy có một con rắn độc chặn ngang giữa đường đi. Vị sa-môn biết con rắn đó chính là người thiếp ngày xưa tái sinh, liền thay nó sám hối, hóa giải mối oán thù giữa hai bên. Con rắn nhờ đó liền qua đời, được tái sinh làm người. Lời bàn: làm chồng bạc bẽo, trước đây đã có nói rõ. Làm vợ ghen tức hung bạo, sự ác độc ấy liệu có thể chấp nhận được chăng? Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ nói rằng, tính tình phụ nữ thường nhiều sự ghen tức. Do sự ghen tức mà sau khi chết, có nhiều người phải sinh làm ngạ quỷ. Vì thế nên ở đây, lược nêu một chuyện trong kinh điển để cảnh tỉnh răn ngừa.